Sống ô đầu. Tặng th.v. Hôm nay mẹ cưới. Điện thoại tắt máy. Rời khỏi nhà bạn từ trưa, Thụy đi thất thểu trên phố như con rồ. Mùa này hoa điệp rơi từng giạt, nhuộm vàng ươm, nan nát dưới chân. Thụy đi xuôi về phía Nguyễn Du, cuối con đường là nhà bà nội. Nhưng Thụy nhớ là chỉ đến thăm có một lần, chẳng biết còn ai nhớ mình nữa không. Hôm nay mẹ cưới. Dù chỉ là bữa cơm thân mật để hợp pháp hóa một mối quan hệ mà Thụy biết sớm hay muộn sẽ xảy ra thôi, nhưng không hiểu sao với Thụy ngày hôm qua khác ngày hôm nay nhiều lắm. Trong đầu cô không ngưng mường tượng đến cảnh mẹ đang khoác trên mình chiếc váy trắng muốt, tinh khôi mà cái tuổi 50 người ta không còn hợp nữa. Cả chùm hoa trắng, cái gì cũng trắng muốt đến mức kệch cỡm. Và người đàn ông kia. Đêm qua Thụy không ngủ, cũng không nằm cùng phòng với mẹ như trước đây. Thụy xuống nhà dưới mở cửa, cố làm đủ mạnh để người trên nhà biết Thụy đang đi. Thụy còn biết trước mẹ chưa ngủ và bà sẽ chạy như lao xuống dưới cầu thang gọi cô lại. Thụy ơi, khuya rồi, con còn đi đâu? Và chỉ chờ có thế để xả ra tất cả những nỗi bực bội cay nghiệt. Thế mà ngược lại, cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của mẹ, bước ra đường. Con đi có việc, mẹ đừng lo. Thụy chạy vụt đi trong đêm, đèn đường và màu mưa nhạt nhòa. Bắt taxi đến nhà bạn, rồi bây giờ ở đây. Tất cả như mộng mị, kính bưng, khiến cô hoài nghi. Cô nhìn xuống đôi giày dưới chân và những bông điệp vàng. Ừ, mình cũng lớn rồi. 22 tuổi, hay khóc và thích màu vàng. Còn gì nữa? Thụy chợt nghĩ rồi cười nhạt với chính mình. Còn có chút danh giá là gái Hà Thành có học thức. Thụy mới ra trường, trên tay cầm tấm bằng cử nhân kế toán. Sau 4 năm đại học, Thụy bớt đi ít nhiều mộng mơ. Càng sống cô càng nhận ra cuộc đời không đẹp như những điều mẹ thường kể cho cô nghe từ nhỏ. Mẹ là cô giáo dạy văn, tóc mẹ dài mượt từng búp thả sau lưng, váy chấm gót. Mẹ là con gái Hà Thành. Nếu chọn lại, cô sẽ không tin những điều mẹ kể. Cầm tấm bằng đại học hơn 3 tháng, chạy đôn chạy đáo xin việc không được. Ở nhà, hàng ngày ra vào, thấy mọi thứ u u tịch tịch đến lạ. Từ lúc nào Thụy thấy ghét, nghe tiếng bước chân loẹt quẹt của mẹ, vừa lạnh vừa thanh cao, kiêu hãnh. Mẹ không nói nhưng Thụy biết hết, mẹ không muốn cô theo nghề của bố. Bố, người đàn ông gieo nỗi buồn vô tận vào lòng mẹ rồi bỏ đi, không thương tiếc. Bố là thần tượng, là thánh trong lòng mẹ, cũng là kẻ thù suốt đời mẹ hận. Trước đây thỉnh thoảng bố có đến thăm, mua cho cô cái này cái nọ, nhưng từ khi người đàn ông kia xuất hiện, bố không còn đến nữa. Muốn gặp con thì ông nhắn Thụy qua cơ quan ăn cơm trưa cùng. Bố cũng có gia đình, có vợ và những đứa con giỏi giang. Một buổi chiều ông hẹn cô đi uống nước, tự dưng Thụy thấy buồn cười. Bố hẹn con đi uống nước, một cuộc gặp vừa xa lạ vừa nhạt nhẽo mà cũng thân tình. Dạo này Thụy ít cười, mắt đăm đăm và rất hay nhìn lơ đãng. Cô không để ý đến đôi tay người bố khẽ run khi cầm cuốn sách dày cộp, bìa cứng đặt lên bàn. Bố tặng con. Người đàn ông xúc động, khiến ba chữ như bị lạc đi đôi chút. Thụy hơi ngạc nhiên rồi cúi xuống. Tiểu thuyết Sống ô đầu của nhà văn N.Q.A. Đây không phải lần đầu tiên cô được bố tặng sách. Ai cũng biết ông là một nhà văn nổi tiếng. Thụy đưa bàn tay với những ngón trong mỏng mảnh lên, chuốt ve bìa sách. Cố gắng làm ra vẻ trân trọng, nhưng thực tế đầu cô trống rỗng một cách kỳ lạ. Thân thương tặng con gái yêu của bố. Thụy hơi chững lại nơi dòng chữ ký tặng của bố mình. Cảm ơn bố, con sẽ đọc. Về nhà, kỳ thực cho đến bây giờ có lẽ cũng đã ngót một năm, nhưng cuốn sách ấy vẫn nằm im trên giá. Thụy không đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn tiểu thuyết, dù đó có là cuốn truyện tình lâm ly đi chăng nữa. Thỉnh thoảng có lần đi ra ngoài về, Thụy đứng ngoài cửa hồi lâu, lặng lẽ nhìn mẹ, thận trọng lật từng trang giấy, bằng nét mặt kính cẩn, trang nghiêm và cũng nhiều xúc cảm. Thụy không muốn mẹ bối rối, cô dòm ra sao, đi đâu đó một hồi, lòng nặng trĩu. Thực ra mẹ còn thương bố lắm, thương nhiều, thế rồi thành hận, cứ dồn nén trong lòng. Người trong ngõ vẫn thường nhìn Thụy rồi rỉ tai nhau. Của ăn dụng có khác, giống quá, không một đường nét nào lẫn. Thụy hơi chạnh lòng, dù mặt vẫn diễn một màu lạnh tanh. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy những điều đó. Mẹ sinh con không cần có ông ấy thì cả đời con cũng đừng lại lục xin tiền của người ta. Dù sao, lỗi cũng là tại mẹ. Đàn ông... Thụy lặng im, như mắc lỗi. Sáng mai, bố sẽ chờ Thụy ngoài ngõ, bố sẽ đưa cô đi xin việc, mọi thứ sẽ thành. Thụy tin thế. Với vai giấy của ông, với danh tiếng nhường ấy đâu có khó gì. Nhưng nếu mẹ biết, mẹ sẽ khóc. Suốt đêm, sẽ buồn. Thôi, Thụy chẳng muốn nghĩ nữa. Thế nào cũng được miễn là cô không phải từng ngày ở nhà dài cổ chờ xin việc. Sự u tịch, nỗi sốt sắng háo hức của tuổi trẻ không để cho Thụy yên một phút. Với chức danh tổng biên tập một tờ báo lớn, chỉ cần bố nói một câu là người ta nể. Và người ta nhận Thụy thật. Bố nói, cháu nó học kế toán nhưng thích viết lách, nên muốn gửi gắm vào chỗ anh chị để cháu dần dần học hỏi. Thụy ngồi im, nem nép bên cạnh bố, thấy giống y như ngày đầu tiên theo mẹ đến trường. Vừa sợ, vừa không thích bố gắn cho mình cái niềm đam mê viết lách. Cô mơ mộng nhưng chưa viết nổi lấy một tác phẩm nào, quẩn quanh với những con chữ, con số. Bất giác, hai vai cô chùng xuống như bị một gánh nặng vô hình đang đè lên. Đấy là cái cớ, là lời nói dối đầu đời để chọn lối cho đứa con xin việc. Hôm nay mẹ cưới, Thụy cũng mới quyết định nghỉ việc được 3 hôm. Thụy không muốn gặp bố, không giải thích và biện minh gì cả. Nếu bây giờ đến nhà bà nội mà vô tình gặp bố, dì hoặc là hai bác, cô sẽ giải thích ra sao, sẽ giới thiệu mình là ai? Nghĩ vậy, Thụy rẽ sang một hướng khác. Giờ tan tầm, người xe nườm nượp, tiếng còi chói tai, tiếng la ó động lại trong óc khiến cô khó chịu. Vẫn thất thểu như một con rồ đấy thôi. Mang tiếng là con gái Hà Thành mà sao ăn mặc cứ như mẹ mấy con. Chẳng biết nhận thêm em này, cô chú có tăng lương như đã hứa cho nhân viên không nhỉ? Lương 3 cọc 3 đồng, việc thì không đủ làm. Kiểu này, có nước đến bàn nhau mà nghỉ việc hết. Những âm thanh xa gần vọng lại, bước hẳn, Thụy trao người xuống đường, rách toạc một bên tay áo. Điên à? Đi đứng không có mắt à? Thụy ít tự ái nhưng có tự trọng. Dường như việc nhận thêm một nhân viên mới là mọi người trong công ty khó chịu. Họ nói nhận Thụy là vì nể bố cô, cái chức tổng biên tập đáng nể lắm, lại là chỗ quen biết với sếp. Tháng trước khi nghe xin thôi việc, họ đã rú lên âm thầm trong bụng. Có thể được tăng lương, có thể sẽ được tăng lương. Và sếp đã hứa sẽ tăng thêm nhiệm vụ cho mỗi người và lương sẽ được nhích lên một bậc. Thời buổi kinh tế khó khăn, lương thì ít, mà trăm khoản phải lo, tăng thêm ít nào, quý ít ấy. Sếp của Thụy là người đàn ông trung niên độ hơn 40, sai đánh cờ như sai gái. Sáng dắt xe ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ và về nhà vào lúc nhân viên đã tan tầm. Mọi việc đều do chị quản lý quyết và lo toan. Công ty gần như một mô hình kinh tế gia đình. Nhân viên làm việc dưới tầng trệt phòng ngủ, bếp núc của giám đốc ở tầng trên. Từ ngày vào công ty, thỉnh thoảng Thụy được giao nhiệm vụ cắm cơm và mua dưa cà cho sếp. Trước bàn làm việc của Thụy nhìn ra có một cây gạo gai quanh năm rụng lá vàng xuống cái dốc xuôi xuôi. Phó giám đốc là bà chủ nhà biết quán xuyến, giỏi giang, bản lĩnh và đặc biệt cũng là một nhà văn có tiếng. Bà đi quanh năm, họp hành, bận rộn, rất thích cây cảnh nhưng không có thời gian chăm nom, chúng đều chết hết. Doanh thu công ty một tháng ở các nhà sách không đủ trả tiền nhân viên, sếp phó phải cài đêm viết truyện để kiếm tiền trả. Lương lúc nào cũng chậm độ 2-3 ngày. Năm nhân viên thì đến 3 là dân kinh tế, có một chị làm biên tập chính, ngồi góc quay lưng lại với bàn của Thụy, ít nói, thỉnh thoảng lại cười, bảo: Hồng thích tính đàn bà hay buôn dưa lê, bán dưa chuột. Đấy là người Thụy thấy dễ chịu nhất trong công ty. Thỉnh thoảng Thụy phải vào kho dọn sách, đủ các thể loại văn học, kinh tế, sưu tầm, chất thành từng ô chật cứng. Dạo này sách ế, chị quản lý than. Như cuốn của ông NQA mà còn gần 2.000 bản, mấy năm nữa có mà bán đồng nát hết. Thụy thoáng thấy chạnh lòng. Nói thật chứ in sách như của công ty mình á, có mà ế dài dài, tiết kiệm không phải kiểu, toàn giấy đẽo, bìa già, những cái chép miệng. Thụy nghe thì biết vậy chứ am hiểu gì về thị trường sách. Cô đi vòng vòng trong kho, lặng lẽ những cuốn sách dựng nghiêng nghiêng, có in dòng chữ đậm, sóng ô đầu, cuốn sách tâm huyết của cả đời bố cứ chao chao dưới ánh đèn tuyếp mờ mờ. Từ dạo Thụy đi làm, hai bố con hay ăn cơm trưa với nhau. Thụy thường lên cơ quan bố, bố cũng hay hỏi sách bố in ở công ty bán thế nào. Một thoáng Thụy tránh nhìn vào mắt bố rồi nói một câu: Bán gần hết rồi bố ạ. Ừ, sách bố bán cũng chạy mà. Thụy mỉm cười rồi im lặng. Hồi lâu Thụy muốn nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Thực ra cô muốn có ít tiền mua sắm quần áo, một đôi giày tử tế và ít son phấn, nhưng sợ bố nghĩ cô là người đào mỏ. Bố cũng già rồi. Có phải mẹ em là bà giáo hiền, nhà ở Cầu Lũ, toàn đi dạy học bằng xe đạp, mặc váy chấm gót, loẹt quẹt không? Thụy hơi ngỡ ngàng khi mới bước vào cửa đã bị những câu hỏi dồn dập vang lên. Một chút linh cảm xấu sắp xảy ra mà cô đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu. Rồi những ánh mắt kia chợt nhận ra sự bối rối của cô đều chửa ngượng. Hình như ở gần nhà em có quán nem chua nướng ngon phết phải không? Hôm qua chị mới ăn ở đó. Tai Thụy chợt run run. Dân, nhà em ở đấy. Hôm nay mẹ cưới. Người đàn ông vẫn hay đến nhà Thụy vào chiều thứ bảy. Tính ông ôn hòa, nét mặt hiện rõ nỗi thất vọng về cuộc đời. Ông ta là hiệu trưởng trường học mẹ đang dạy. Mẹ hỏi thấy bác ấy thế nào? Thụy trả lời bâng quơ mà tim cứ buốt từng hồi. Cái cảm giác mất mát dần dần lan tỏa trong người cô. Bình thường. Thụy buông một câu cọc lóc. Mắt Thụy khẽ buồn. Bác ấy cũng khổ. Vợ nằm liệt hơn 5 năm nay. Một mình chăm lo vợ và ba đứa con đi học. Nhưng mẹ phải nhớ là vợ người ta còn sống. Mẹ đừng để con xấu hổ đấy. Từ bé con đã xấu hổ lắm rồi. Mẹ im lặng, hồi lâu, khẽ quay đi gạt nước mắt. Thụy chợt thấy mình có lỗi. Cô đứng dậy bước ra khỏi nhà đi lang thang. Thụy không muốn mẹ con cô thêm điều tiếng gì nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Từ bé cô bị mang tiếng là con không bố, mặc dù bố ở rất gần. Một dạo có nhà văn đến công ty Thụy in sách, sau một hồi nói chuyện mọi người đều nhao nhao chỉ vào cô mà nói. Ừ, đây là con gái nhà văn NQT đó bác ạ. Thụy chợt đỏ mặt, rồi trả lời qua loa những lời người đàn ông kia hỏi. Hình như anh cháu làm ở Thông tấn xã Việt Nam đúng không? Lần trước bác có gặp, Thụy ấp úng một hồi rồi lặng thinh. Những người anh, người chị, quanh năm suốt tháng Thụy không bao giờ gặp mặt, họ đều giỏi giang, thành danh và đầy đủ. Anh chị cô mang họ N, còn cô thì không. Thụy thấy mình ngu ngơ, cọc kệch đến lạ. Cô chợt nhận ra những phiền phức ghê gớm khi khoác trên mình cái danh con gái nhà văn NQA. Bọn chị biết hết rồi. Thế hàng tháng bố có cho tiền không? Nhìn những gương mặt xét nét, dễ thương hại. Từ bé đến giờ em chẳng xin bố cái gì cả. Dạy thế, mình phải khôn lên chứ. Ông ấy phải có trách nhiệm với con mình chứ. Cứ khéo khéo một tí là tha hồ tiền tiêu. Bố em giàu thế cơ mà. Thụy lặng im, tai ù đi bởi những lời cay độc. Với Thụy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cần bố bù đắp lo toan cho bất kỳ một cái gì. Bởi lẽ Thụy là món quà mà mẹ cô đi xin. Mẹ chưa bao giờ kể về bố, về mối tình ngày xưa. Thụy chỉ nghe bà ngoại kể, ngày xưa lúc còn là nữ sinh trường tổng hợp đi thực tế ở Ô Đầu, ở cái vùng biển đảo xa xôi ấy lại có chàng nhà văn lãng tử viết văn hay đến thế. Dù biết người ta đã có vợ có con, nhưng thỉnh thoảng vẫn lặn lội tìm ra thăm. Đêm cuối cùng ở ô đầu, giữa sóng nước mênh mông ấy, hai người ngồi bên nhau lặng yên trước biển. Chỉ có sóng vẫn không ngừng dỗ y ọp vào vách đá. Mắt Hiền buồn thăm thẳm. Tề thỉnh thoảng lại nắm chặt tay cô đầy nuối tiếc. Sau này trong cuốn sổ nhật ký của mẹ chỉ ghi mỗi dòng chữ: Ô đầu, ngày 12 tháng 8 năm 1990. Hôm nay mẹ cưới. Khi người đàn bà liệt hơn 5 năm đã mất được hơn 5 tháng, Thụy thấy buồn, vừa thấy xót xa cho mẹ, vừa thấy thương, rồi tự trách mình. Có phải cô ích kỷ quá? Mẹ đã ở vậy hơn 20 năm để nuôi cô, cũng đến lúc mẹ đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Mấy đêm trước Thụy nằm với ngoại, ngoại bảo đừng có giận mẹ, cả đời mẹ con đã khổ rồi. Thụy nghe, nước mắt chảy thành dòng trên má. Nếu con không thích bác ấy thì mẹ sẽ không lấy. Mẹ có thể không lấy được ư? Thả, mẹ cứ lấy đi, cứ đăng ký kết hôn cho đàng hoàng, còn hơn là để thiên hạ nói bồ bịch. Mẹ kinh ngạc nhìn đứa con vừa buông những lời cay nghiệt với mình. Thụy thấy mình lạc đi theo tiếng sóng, mặc dù cô chưa bao giờ đứng trước biển. Biển trong tưởng tượng, trong mơ là những tiếng ồn ào. Ngày cuối cùng làm việc ở công ty là ngày thứ năm, một ngày mà cả đời cô cũng không bao giờ quên được. Sau khi phát hiện những tổ mối trong kho, mọi người tá quả khênh khênh vác vác sách ra ngoài. Những lởm chởm nhằn nhịt cắn xé, mối dày đến gan bàn tay, châu đầu lúc nhúc trên trang giấy. Thụy chợt rùng mình, cô choáng váng đứng dựa lưng vào tường. Chưa nhìn thấy mối bao giờ à? Một người khác lên tiếng hỏi. Thụy lắc đầu. Chuyện này là bình thường, sách tồn trữ trong kho nhiều quá nên thỉnh thoảng bị mối. Đấy, quăng mấy thùng kia ra, gọi đồng nát xử lý đi. Thụy nhìn trân trối vào cuốn sách có cái bìa màu xanh, sóng ô đầu. Mọi người xé bìa để bán giấy, Thụy làm trong vô thức. Nếu bố biết, liệu bố có buồn? Thụy không nỡ và cũng không làm được việc này. Thụy ngưng tay đứng dậy. Những tiếng lào xào, tiếng gọi, tiếng mắng mỏ. Thụy rời khỏi công ty, lao ra đường trong những dòng nước mắt. Thụy biết mấy đêm nay mẹ khóc, hai mắt thâm quầng lặng lẽ ngồi trong đèn, bên cạnh là cuốn sách của bố. Giá như mẹ đừng đam mê, đừng mãnh liệt, đừng dại khờ, thì sẽ không có Thụy trên đời, thế sẽ tốt hơn. Ai cũng có đủ lý do để được cảm thông, để có quyền đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Còn Thụy thì sao? Nếu một mai Thụy đi lấy chồng hoặc giả biến mất khỏi cuộc đời này thì căn nhà chỉ còn có mẹ. Mẹ sẽ buồn lắm, sẽ héo hon, gầy mòn mà chết theo cô mất. Mẹ cũng cô đơn. Thụy biết có những lúc thấy mẹ ngồi thẫn thờ trước ô cửa nhỏ nhìn xuống đường phố, mắt đờ đẫn, Thụy thương. Vậy nên làm gì phải cay nghiệt thế, làm gì phải làm khổ nhau. Phố nhập nhoạng lên đèn, không còn nhìn thấy màu vàng của những cánh điệp ơ hờ nữa. Trời cũng sắp đổ mưa, Thụy ngửi thấy mùi hôi nồng của đất sặc sụa và chao chát. Những cơn mưa cuối hè bao giờ cũng dữ dội. Thụy ngửa mặt đón những đòn mưa quất tơi tả vào mặt mình. Tóc và bờ vai ướt lạnh, một cảm giác nổi trôi, cảm giác tội lỗi được rửa sạch. Bỗng nhiên Thụy thấy lòng thanh thản đến lạ, giống như là trôi trong vô định. Phố và ánh đèn nhòe dần đi. Có ai đó đang gọi cô xen lẫn vào tiếng mưa và những tiếng ồn ào. Thụy quay lưng trở lại, thấy cái dáng vội vã chạy lại phía mình, thấy chiếc váy dài chấm gót quấn vào dế chân khiến người đàn bà ngã chúi về phía trước. Mưa và mái tóc hòa lẫn vào nhau. Thụy ơi! Tiếng gọi khàn đặc cất lên. Con đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắm không? Mẹ khóc dúi đầu cô vào lòng. Hai người đàn bà dìu nhau đi trong mưa cùng những giọt nước mắt. Mẹ gục đầu vào vai cô. Bây giờ cô thành người bạn lớn, là một phần trong ký ức mãi mãi không ngủ quên, mang tên Ô Đầu. Đảo Mây và Bồ Câu Xám. Súa về thấy nhà trống trơn, dụng cám ngô vương giải, những sợi dây chuối tước năm tước bảy còn sót lại, rối tinh rối mù ở sân. Nhìn lên ngọn cây biên biên, thấy những chiếc chuồng chim trống hoác, dứt bó le le xuống đất, súa chạy vội đi, vừa chạy vừa quệt nước mắt. Không phải vì thương đâu, mà là súa tức, càng thấy nước mắt giàn giụa chảy ra. Đưa tay quệt không kịp, nước thành dòng tràn cả vào khóe miệng đắng ngắt. Bảo rồi, không nghe. Lần này về, súa sẽ trói dính lại, trói thật chặt bằng sợi dây mây, bằng dây rừng vào cột nhà. Thả làm vậy còn hơn. Lội qua một đám sương, chiều non mà đã không thấy mặt người, chỉ thấy tiếng dính cười lẫn vào tiếng chuông khê nồng, giọng luôn lút sau vách tường đá ong rêu rêu nhựa, lạc lõng ma quái. Rồi súa đứng như trời trồng dưới chân dốc. Kia, con em trời đánh. Tay vừa vét cám vừa nâng nâng dìu những con bồ câu còn xanh sữa. Người ta lắc đầu. Đáng bao nhiêu mà nhét? Một gã đàn ông hiếu kỳ ngồi xổm xem dính rồi cám cho bồ câu. Này, hỏi thật, có được dăm lạng không? Nếu được, đây mua tất. Rồi đưa tay luồn sâu vào làn áo cánh mỏng. Dính nhe răng cười. Thế này thì quá lắm. Cái đảo mây này quanh năm động dục, ướt át, mơ màng, chẳng nhẽ sống lâu với nó quá, giờ đến lượt dính cũng bị nhiễm. Súa không nói không rằng bước đến, đá tung chiếc giỏ dừa khô còn lưng lưng cám, móng chân cột bật máu. Súa mím môi, cố nén cơn giận đang phừng phừng trào lên trong lòng ngực. Dính so người lại ghì lấy con bồ câu, gã đàn ông vội vàng lủi ra, bước vào nhà thờ làm lễ thánh. Súa quấn chặt tóc dính vào cánh tay mà lôi đi, mặc kệ đôi chân không kịp bước. Mồm dính xèo bọt phát ra những tiếng ư ử đầy uất hận, bàn tay đấm thùm thụp vào ngực súa. Hai người đàn bà lôi nhau băng qua giường đổ quyên, qua rệu rạo sau đợt sương muối. Hai người đàn bà quá lứa ấy sống bên kia đảo mây, chẳng mấy khi đi xuống làng. Cũng vào mùa đất dời động dục, họ kéo nhau lên, tay gậy, tay bị, quần áo rách bươm, nhìn ai mắt cũng lừ lừ như căm giận. Người ở cái xứ sở này vốn kính tiếng, việc ai người ấy làm, ngày cũng như đêm, lẫn vào với sương khói, trả lại cho núi rừng sự cô tịch, hoang sơ đến rợn gáy. Thế mà ai cũng biết chị em nhà họ Vừ. Tên giả đấy chẳng phải thật đâu, tiếng kinh nói sỏi lắm, cầm dao quắm phát ngược, chân trắng như sứ, mềm không phải gái mông đâu. Thì đúng là chị em súa chẳng phải người bản xứ thật. Chị em súa dắt nhau, lên đảo mới được 10 năm, sau lần súa sảy tiếp đứa con thứ ba. Từ phòng hậu sản, chị em súa đưa nhau lên đồi trẫy, trên dốc gió người đàn bà ngồi bất động bên nấm mồ mới đắp, tóc xõa theo gió nhìn rất sợ. Dính lay vai mấy lần súa mới mấp máy môi. Chôn xong rồi, ba đứa con của tôi, chôn luôn cả đời tôi xuống đấy. Nhà có ba người, từ hôm súa về, bố tự chuyển xuống gian bếp, nhường lại khoảng gian trên cho hai chị em. Bố ít nói hơn, thỉnh thoảng lại ngồi uống rượu suông, mắt mờ đục. Ai cũng trốn tránh không nhắc đến chuyện buồn, chuyện về những đứa trẻ nằm trên đồi trẫy. Một đêm, bố trông đèn, ngồi lau những chiếc huy chương trong chiếc hộp khảm cũ kỹ, rồi lặng lẽ đeo lên ngực. Màu lấp lánh khuất dần trong đêm. Bố đi, hai chị em không giữ được. Đừng cản, bố phải đi làm cái việc trước khi nhắm mắt. Mấy hôm sau, dính ngồi bên hông nhà lặng lẽ nghe thấy hết, vừa tức, vừa thương chị. Chồng súa sang, xách theo nhiều thứ lắm. Nào á, chân giò nấu nghệ, trứng hầm ngải cứu, thịt gà tần thuốc bắc, nào cam, nào chuối, chật cả một mâm, phô bày sự đủ đầy, chu đáo, quan tâm của người chồng. Duy chỉ có mắt duật giáo giác nhìn vợ. Súa cố gắng ăn hết bát gà hầm thuốc bắc, ăn ngon lành từng miếng, thỉnh thoảng nhìn duật, nụ cười méo mó, nước mắt chực dở ra. Duật đứng dậy, định bước ra khỏi buồng thì súa níu lại, tai súa lạnh ngắt. Ngồi lại với em một tí đã. Duật ừ, nhẹ hơn tiếng gió. Duật bóc cam cho vợ, xoay vòng luống cuống đến nát, nước cam thấm ra tai. Con gái hay con trai? Tiếng lạc đi, súa ngẩn người một lúc. Con trai. Bao giờ anh cưới? im lặng, hai bàn tay dò vào nhau, một thoáng rồi duật về. Dính bảo, ngữ đàn ông ấy không phải tiếc, có yêu thương gì mình đâu. Súa ôm ghì chiếc gối vào lòng sữa non, chạy ướt đầm. Tao không biết đẻ, hứa rồi, lần này không thành, tao sẽ để duật tìm người khác, anh ấy là con một. Cái số hai đứa mình vậy, không phải tại bố, cũng không phải tại mình, tại ông trời. Khóc làm gì? Nói với Dính thế nhưng Súa vẫn ôm lấy thắt lưng Dính mà khóc, khóc ròng rã mấy tiếng đồng hồ rồi ngưng hẳn. Từ ấy, ít khi thấy nước mắt Súa rơi nữa. Thỉnh thoảng Súa lại trốn đi, nửa đêm về ướt sũng, tai lạnh ngắt xương, dụi đầu vào vách tường chờ trời sáng. Dính không hỏi, cứ lặng lẽ rồi sẽ qua. Đàn bà là vậy, Dính cũng âm thầm lấp đè những nỗi đau của mình. Dính sẽ không bao giờ gặp lại Tuấn nữa, người đàn ông của cô. Tuấn ấm áp và bao dung quá lại vô hình làm Dính thấy sợ. Mỗi lần nằm bên Tuấn nâng niu nhau mà đêm nào Dính cũng mơ, thấy những hình hài thiếu hụt, thấy những tiếng cười trong vắt đầy nước mắt. Biết rằng ích kỷ nhưng Dính vẫn bảo Tuấn chờ. Hết dạo tháng 3, nếu chị Súa đẻ được đứa con lành lặn thì Dính sẽ theo Tuấn về chung một nhà. Nhưng chẳng bao giờ được. Súa đẻ rồi, Súa sảy, ba cái hình hài méo mó như nhau, kỳ dị như một lời nguyền rủa. Một đêm Súa nằm áp ngực vào lưng Dính, thấy hơi nóng dẫy. Bao giờ cưới? Dính khẽ thở dài thay cho lời đáp. Tao ngẫm rồi, chẳng ra sao đâu Dính ạ. Hai chị em mình, đời cũng như nhau thôi. Nếu tao đi, mày đi cùng hay ở lại? Dính đưa tay siết lấy ngực mình. Chị đi đâu thì cho em theo với. Hai người đàn bà lặng thinh. Ngày sắp mất, bố dúi vào tay Súa tập hồ sơ, chứng nhận nhiễm chất độc da cam. Bố bảo sau này con cháu không bị thiệt thòi. Những ngày cuối đời bố bán hết gia sản đàn trâu, mấy sào ruộng, chân chua, bán ngay cả những chiếc gầu sòng chỉ đáng dăm ba xu. Bố lên phố, dây dứt đến gầy người. Bố bảo Dính, đàn bà là phải đẻ, phải có con cho vui cửa vui nhà. Nhỡ nó không phải là người thì sao? Dính buộc miệng nói lỡ, vội đưa tay bóp chặt miệng mình. Súa bảo chẳng cần thế, tao với mày lành lặn là mai rồi. Sống với nhau cho hết kiếp đi, nghĩ xa xôi làm gì, cho mệt. Trước ngày lên đảo, Súa dắt Dính ra mộ bố, chậm rãi châm hương, chậm rãi bật lửa, rồi đốt từng tờ giấy. Ưu đãi ư, thành vô nghĩa, hết rồi bố ơi. Hai chị em quẩn quanh với mây trong căn nhà lá, dưới kia và trên này hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chẳng ai bảo ai nhưng chuyện quá khứ không còn nhắc đến nữa, dè chừng từng lời nói. Mà tính Dính thì ruột để ngoài da, sợ lỡ lời nên thường im lặng. Mỗi ngày Súa trồng thêm quanh nhà một cây biên biên, thân thẳng đứng, cành đan vào nhau như mắt cưỡi. Thỉnh thoảng có người dưới bảng đi ngang qua. Nghe thấy tiếng ríu rít gọi nhau, mắt Dính rực lên, môi mấp máy. Súa lại vác dao thức cả đêm để trồng thêm cây trên những lối mòn. Dính giằng lấy chiếc dao trên tay. Súa khẽ lắc đầu, không phải trồng nữa, Dính chẳng bao giờ xuống làng đâu. Bây giờ những cây biên biên lớn đảo mây thành một tấm thảm xanh, giăng kín như tơ nhện. Súa tưởng đã yên tâm, Súa mừng thầm trong bụng. Thế mà người bạn dẫn lên đây được, giọng Dính thảng thốt. Anh Tuấn, Súa ơi, hình như là anh Tuấn. Súa đứng trên ngọn biên biên sững người, nhìn dáng Dính mờ dần trong mây, chạy theo tiếng người đàn ông xa lạ. Gần sáng Dính về tóc rũ rượi, đi thẳng đến mé bếp xòe giấy hông lửa, sương động thành giọt trên mi mắt. Ai? Súa từ cửa bước vào, đêm qua Súa cũng không ngủ, chờ Dính mà ruột thắt lại. Không phải, chỉ giống thôi, giống quá. Dính thở dài. Đàn bà ngồi với đàn bà giữa sương thì chỉ thấy nước mắt, mây với sương bồng bềnh đến thắt lưng người. Dính vừa khóc vừa cố gắng dằn ra khỏi những vòng dây thích chặt. Súa hứ một tiếng dài rồi rót rượu ra bát tu ừng ực, mùi men bay khắp nhà. Nếp áo, nếp khăn cái nhà này giờ ôm bằng rượu. Súa lừ mắt nhìn Dính. Bồ câu của ai? Của Súa. Ai cho mày bắt đi bán? Kinh rồi, từ giờ tôi không dám nữa. Súa đi vòng quanh giếng, nhìn mãi vào hòm ngực căng tức của cô, rồi nhớ đến cái sọc tay vội vã của gã đàn ông thô tục hồi chiều. Đỉ, Súa lại hứ lên một tiếng nữa. Súa nhìn giếng rồi nhìn ra phía lưng chừng trời, nơi những hàng cây biên biên khô cằn vẫn âm thầm khoe hương sắc. Mùa đất dời động dục xung quanh đảo mây, trên những cành cây khô cằn qua biên biên vẫn nở rộ trong mưa, đầm bông trắng xóa, hương thơm ngát, nhất là về đêm, hương hoa như thể được cô đậm lại, ngào ngạt, thẩm thấu vào giấc ngủ, theo dệt nên những ám ảnh, khoái lạc, đê mê. Buổi sáng thức dậy, hương hoa dẫu nhạt nhiều, nhưng cả Súa và Dính đều thấy âm ỉ trong lòng, một nỗi buồn chìm đắm vô tận. Hết độ tháng 3, đào non rụng rốn, sương tan, qua biên biên tàn Súa sẽ thả. Mày còn nhớ tao đã nói gì không hả Dính? Tao đã bảo sao? Dính gật đầu, chẳng biết gì nhớ hay gì sợ đau. Súa cởi chiếc khăn trên cổ dắt lên gác bếp, chành choạng đến chiếc lồng tre méo mó, cởi từng sợi dây được phóng sinh, lũ chim hỗn loạn đập cánh bay lên, đâm đầu vào thân cây rơi xuống. Có những con chim bị dồi cám đến rách cả miệng đã chết lạnh ngắt trong lòng. Súa bới những hố đất nông choèn sau vách chôn xuống. Lúc vào nhà đi ngang qua chỗ Dính, cổ Dính ngoẹo sang một bên, tóc xổ tung. Từng mạch máu xanh xao dằn dện ngang dọc trên chiếc cổ cao ba ngấn gầy guộc, bụng Dính phập phồng. Hình như có cái gì đó bất bình thường. Súa cúi đầu, dụi mắt, đưa tay vô thức dốc từng dốc xương quanh bụng Dính ra, dòm bụng tròn tròn lộ. À, giỏi lắm! Cái này là cái gì? Mày chỉ là giống cái mà thôi. Súa gào lên khiến Dính giật mình. Như nhận ra cái nhìn kinh tởm của Súa, Dính cúi xuống gò bụng phập phồng. Dính cúi mặt, nước mắt lưng tròng, Súa thấy mình cay cực quá. Ra hơn 10 năm nay thành công cốc hết. Dưới xuôi hay kéo nhau lên nóc trời này có khác gì nhau. Mây không che khuất được mặt Dính, sương không đủ lạnh để bóp nghẹt những cơn căng tức của bầu ngực Dính. Không nhịn được thì theo tao lên đây làm gì? Vậy thì Vừ Thị Dính hay Trần Lệ Đỗ Quyên có khác gì nhau? Súa dựa lưng vào cột nhà, dốc dốc những giọt cuối cùng đắng ngắt. Mắt Súa đanh lại, từ từ rót thứ nước sánh đặc trong lu đất ra, dơ lên trước mặt Dính. Dính so vai, hai hàm răng cắn chặt, môi ri rỉ máu. Uống đi! Súa quát, tay cô khẽ rung làm bát nước sánh ra ngoài. Tao không muốn ai biết trong máu thịt chúng ta có những tâm hồn thiếu hụt nữa. Mày quên ba nắm mồ con tao trên đồi trảy rồi ư? Trót dạ với ai hở Dính? Dính ngửa mặt lên trời, nhìn lên những lụm mây trên đỉnh ngọn biên biên. Chẳng có nhẽ với mây à? Với giời à? Dính lắc đầu. Từ giờ đến sáng, mày phải uống, để sáng mai nó ra. Một ngày nào đó, tất cả các sinh linh sẽ cười mà đội ơn Súa để chúng trở về dưới đất. Về dưới đất bình yên hơn làm người mà không phải là người. Rượu nấm hầm hập mà Súa thấy mình lạnh buốt. Súa mường tượng đâu đây những tiếng khóc vang lên dưới vực thẳm, trường qua mây cứ vấn vít ở đảo mây này. Không có đàn ông hay trẻ nhỏ, bây giờ còn khao khát làm gì? Bỏ đi, có trót dại thì bỏ đi. Súa đứng trước mặt Dính, lặng lẽ trút hết lớp áo. Trăng ở đây, mây khiến da thịt Súa dịu dợi. Súa bước ra giữa trời, mặc kệ tòa thiên nhiên lộng lẫy hứng những đợt sương lạnh dạ tới tấp trên da thịt, mái tóc phủ trắng xóa. Dính len lén nhìn ra, thấy Súa đứng như tạc tượng, như không có hồn nữa. Dính bật khóc. Súa bảo Dính là giống cái đây mà, Súa cũng thèm đàn ông chứ, Súa còn đẹp mà. Trăng, chỉ ngồi dưới đêm trăng, người đàn bà mới biết mình đẹp, mới cần ấp ủ, mới khát khao. Mỗi lần Súa lặng lẽ trở dậy, lặng lẽ phơi mình dưới sương là trong nhà Dính ôm mặt khóc. Súa bảo lên đảo mây rồi, thay tên đổi họ khác thì quên chuyện cũ đi. Nói vậy nhưng Dính không làm được, càng cố quên càng chát đắng. Những đứa trẻ vẫn trở dậy bên Dính luôn luôn, đêm nào cũng úp đầu lên ngực cô mà mút mát. Dính muốn làm mẹ dù thế nào đi nữa. Dạo này Dính hay mơ thấy Tuấn, thấy những cuộc quan lạc thoáng qua chìm lẫn trong mùi hoa biên biên mê mị. Đêm, Tài Tuấn to bè mà ấm áp chụp bắt đom đóm của Đêm thả vào ngực Dính. Tuấn bảo, mình cưới nhau đi, em tính cứ thế này mãi à? Dính lặng im. Nếu Tuấn biết Dính sẽ chẳng bao giờ làm mẹ, chẳng bao giờ sinh được cho Tuấn những đứa con lành lặn, liệu rằng Tuấn có còn yêu và muốn cưới? Bắt thêm vài ba đốm sáng lập lòe bỏ vào trong Dính. Mình yêu nhau mà. Chỉ yêu thôi. Dính đứng dậy, khẽ rủ người, ngàn dạng đốm sáng òa ra nơi bầu vú. Dính lặng lẽ đi vào Đêm, bỏ mặc Tuấn ngồi trên chao đến sáng. Suốt ngày số quẩn quanh với những con bồ câu xanh xám, những ngọn cây biên biên vô hồn. Số phóng sinh chúng vì những điều cao thượng mà chẳng hiểu cho Dính. Vậy thì Dính sẽ không để số phóng sinh lũ bồ câu xanh xám đâu. Chúng phải ở lại, phải đau đớn cùng Dính, có cánh mà chẳng bay được lên bầu trời cao vợi, phải nặng nề mang một nỗi đau vô tận vào lòng. Thế là số đi khỏi nhà. Dính lại trèo lên ngọn biên biên, chụp bắt những con bồ câu xuống đất, nhét căng đầy cám. Dính ngồi bán những con bồ câu xanh xám dưới chân nhà thờ, mắt như cô, hồn ngước lên nhìn Đức Mẹ. Đàn bà thời xưa bảo nhau, nhịn được thì cố mà nhịn đi. Súa cũng bảo Dính như thế, súa chẳng đủ lý lẽ để khuyên em, nhưng súa nhìn thấy được, rồi đây những đứa trẻ mang khuôn mặt quỷ sẽ ra đời, sẽ lạc loài trong cõi đời này, sẽ cay đắng, rồi đời chúng, con chúng sẽ ra sao? Chiến tranh đã qua, súa không biết, nó là từ cái thời của bố, súa chẳng quan tâm, nhưng cô chỉ biết ngày hôm nay mình khổ, em mình khổ, vậy thì để nó kết thúc ở cuộc đời hai chị em đi. Súa vẫn nhớ bữa cơm chiều lạnh ngắt, súa đi ra đi vào chờ đợi, đợi được xới cơm cho chồng như mọi bận. Duật vẫn ngồi ngoài ngõ, dựa lưng vào gốc cây xà cừ uống rượu khang. Nhà này vô phúc. Mẹ chồng ngồi trước cửa thỉnh thoảng lại xói vào mấy câu cay độc. Súa thắt ruột nhìn ra phía chồng, nhìn mẹ chồng rồi nhìn xuống mâm cơm, lặng lẽ quệt nước mắt. Chị tính thế nào thì tính, đừng để dòng họ này không có người chăm nhang. Nếu không tính được thì để thân già này tính hộ. Súa tức tưởi chạy đi, đường hun hút, chỉ dài lá ngón thôi thì đời ơi, cha mẹ ơi, súa chẳng còn thiết nữa. Có chết thì chết sao bố, đừng để bố buồn, định bỏ lại Dính trên đời này à? Không sống được ở bên ấy thì về nhà mình, sao mà phải chết? Hai người đàn bà trên đồi trẫy, trong tay những lá ngón dập nát thấm đầy nước mắt. Ngài cất bước ra đi, bên nhà chồng một chập pháo giấy nổ chát chúa. Dính biết ý khép cửa cho chị, khép cả cửa buồn, nhưng âm thanh ấy vẫn động lại trong đầu. Chồng súa lấy vợ, cả đêm ấy súa cười nghi dại, những nỗi cay cực ấy súa đã nếm trải, một mình súa chịu đựng là đủ rồi, cô không muốn đứa em đi vào vết chân cũ. Còn Dính, Dính đã bỏ được Tuấn kia mà, sao giờ lại khao khát thế? Dính muốn gần người hơn ư, muốn tìm lạc thú dưới chân nhà thờ đá, cướp dục đầu ngủ suốt đêm ở đấy làm gì? Có bao giờ không ấp ôm nhau, không làm tình mà vẫn đẻ? Thỉnh thoảng Dính vẫn hỏi thế, mắt Dính nhìn xoáy xuống chân mây, nơi tiếng chuông văng vẳng như tiếng cô hồn thỉnh thoảng lại vọng lên. Mày muốn đẻ à? Không, chỉ thấy lạ thôi. Đừng bao giờ hỏi thế, hỏi rồi súa giác dao lên rừng, quất vào mây khói. Uống đi! Chiếc bát sành ghì sát miệng, một vài giọt máu nhễu nhão từ môi hòa vào nước. Đường rừng có mây và cây biên biên chắn lối, thế mà sao Dính vẫn trốn đi xuống làng được? Tôi không ngủ với ai cả. Thế tự dưng bụng to lên à? Đức Mẹ cũng đâu có ngủ với ai. Nó lại còn tìm ra cái cớ để đẩy đưa. Nếu chị em Súa mà sống dưới làng, sẽ bị cả xóm đạo cột vào cây ném đá. Bọn ngoại đạo với những lời bẩn thỉu làm ô uế, sao nó không tìm cái cớ gì khác để chối tội, thà cứ khóc để Súa thương, mũm lòng mà gật đầu tặc lưỡi. Đằng này... Chị cứ ở lại sống với lũ bồ câu xanh xám đi, mặc thay tôi. Dính dục mặt, cắn sợi dây, đứt tung, lao xuống đảo mây, vừa chạy vừa nấc. Súa chỉ kịp rú lên một tiếng rồi hất tung bát nước lên trời. Hai người đàn bà đuổi nhau giữa đêm cùng với tiếng tru dài thê thảm.
Người ta xéo nát những bông đỗ quyên buổi chiều khi che nhau băng qua sườn núi. Mùi nhựa qua hăng hắc trải dài thành từng thảm đỏ ao. Dính rệu rạo lê từng bước lên gờ đá ông trơn trượt, ngước vọng lên trên. Bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đứng chơ vơ giữa ngôi đền, đôi mắt bức tượng nhìn thẳng ra phía bạc ngàn mây. Ờ mẹ, mẹ nhìn cái gì ngoài ấy thế? Chỉ có mây thôi, sao mẹ không cúi xuống nhìn con hả mẹ? Con không phải là Dính, con là Đỗ Quyên mẹ ạ. Một tí nữa thôi, chị sẽ đến lôi con về, sẽ cho con uống thuốc rồi nó sẽ ra. Mà chẳng biết ngày xưa mẹ có bị người ta ép uổng thế. Lúc tối Súa đánh con, bảo chữa với ai. Súa cười, Súa không tin mẹ ạ. Mẹ có ngủ với ai đâu mà vẫn có chữa, vẫn đẻ đấy thôi. Con cũng chẳng ngủ với ai đâu mẹ ạ. Con có chữa với đảo mây này, mẹ con mình giống nhau. Sao đàn bà cay đắng. Con của Dính sau này sẽ mang hình hài của núi, của đảo mây. Dính chỉ là người mang hộ. Dính chỉ là bông đỗ quyên rơi rụng bên sườn đồi kia cũng được. Chỉ cần hãy cho Dính một đứa con. Dòng máu trong người Dính sẽ không truyền sang cho nó. Nó được kết bằng mây và sương rừng. Dính thu đôi chân lại trước ngực. Đàn bà ngồi bên nhau, cao quý và thấp hèn cũng vậy cả. Bỗng Dính bật cười khanh khách. Chỉ hai mẹ con ta biết được bí mật của nhau vì chúng ta là đàn bà. Người đời cứ hay thêm thắt, cứ cao cả quá mọi chuyện, thế mà Súa lại không tin con. Là chị em nằm bên nhau đấy, nhưng Súa đâu biết rằng đêm nào lòng Dính cũng dội về những nỗi nhớ xưa cũ. Tuấn Bảo không hiểu được Dính, nồng nhiệt và giá lạnh cứ vừa gần vừa xa, thế Tuấn không chịu được. Nếu không chờ được thì anh cứ lấy vợ đi, em không trách. Người đâu mà bạc mồm bạc miệng. Dính bảo chỉ mấy ngày nữa Dính đi, đừng vội, ăn cưới Tuấn xong rồi hãy đi. Dính cười. Trước khi em đi, mình bên nhau thêm một lần nữa nhé. Một lần thôi. Tuấn không trả lời, lặng lẽ đi về, đầu chúi về phía trước. Hôm Dính đi, trời mưa, cô khoác hờ chiếc áo rách tả tơi đứng chờ. Mưa xối vào mắt cay xè, đất trời tối âm thầm, không có đom đóm, cũng không có tiếng bước chân người tới. Biết đâu Tuấn quên rồi. Bây giờ Tuấn chẳng còn là của Dính nữa. Quyên ơi! Dính quay đầu lại, đã lâu lắm chẳng ai gọi cô như thế. Thôi, về đi. Lúc Súa đến nhà thờ, người ướt sũng, sương tóc Súa bàng bạc. Tự nhiên nhìn thấy Dính vụt đầu bên chân Đức Mẹ, nói chuyện cùng bức tượng thì bao nhiêu căm tức, tủi hờn đều tan biến. Súa thấy ruột gan mình quặn lại, muốn khóc mà không khóc được. Súa ác quá không? Thôi thì cứ để Dính một lần, nếm nỗi đau của người làm mẹ, rồi Dính sẽ hiểu sao mà Súa ác đến nhường ấy. Một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ truyền đời cứ theo dệt trong đầu Súa, ban ngày và cả trong mơ. Không phải con của tôi. Dính nép mình vào chân Đức Mẹ khi thấy Súa bước đến. Súa im lặng khẽ gật đầu. Cô ngẩn nhìn lên bức tượng sừng sững rồi thu mắt lại nơi đứa em đang ngồi rúm ró trên bậc thềm. Sức lực trong cô không còn, bàn chân bàn tay rệu rã. Súa quỵ xuống bên Dính. Hai người đàn bà ngồi dựa vào nhau trong đêm. Thỉnh thoảng Dính lại lén nhìn chị, hai tay vòng trước bụng. Súa nghĩ gì mà nhìn xa xăm thế, hun hút vào đêm. Súa không mắng chửi, gào thét tự nhiên. Dính thấy sợ, thấy nỗi đau đang râm rỉ trào lên trong mắt Súa. Lỗi của Dính. Sống thế này người sẽ quá dài mất thôi. Đáng lẽ Súa chỉ nên đi một mình, đừng có mang Dính theo. Bắt Dính chôn vùi thanh xuân ở đảo mây này. Ngày mai Súa sẽ dẫn Dính xuống núi. Đừng đuổi. Dính ngập ngừng hỏi, tay siết chặt vào vai Súa. Súa quay sang nhìn Dính không đáp, chỉ có tiếng thở dài nén lại của người kế bên. Hai cái bóng lòa lòa trong sương dìu nhau bước xuống ngôi đền về phía đảo mây. Xa xa những thân cây biên biên mục rệu bên đường nhập nhòa sáng tối, và đâu đó trong tiếng sương cựa mình, Súa còn nghe thấy cả tiếng tách mầm vươn lên của những chồi non.